Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Giờ phát thanh tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị những lời tâm tình của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận dành cho giới trẻ Việt Nam. Theo Ngài, để được thành công trong cuộc đời, cần tuân giữ 10 nguyên tắc. 4 trong số 10 nguyên tắc đó đã được chúng tôi phát thanh tuần trước là: thứ nhất, hãy luôn nhớ căn tính của mình là người Công giáo Việt Nam, cho dù sống ở quốc nội hay hải ngoại. Thứ nhì, hãy trung thành với Thiên Chúa, Giáo hội và Tổ quốc Việt Nam. Thứ ba, hãy sống ngày hôm nay như thể là ngày cuối cùng của cuộc đời. Và thứ tư, hãy coi tôn giáo là động lực chính yếu trong đời sống của mình. Để tiếp nối bài nói chuyện, hôm nay chúng ta hãy lắng nghe Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận trình bày 6 nguyên tắc còn lại, hầu giúp chúng ta thành công trong mọi việc toan tính.
Rằng một cuộc sống có lý tưởng thì phải là một cuộc sống có một chiều sâu trong tinh thần phục vụ. Vậy thì đâu là chiều sâu trong cuộc sống dâng hiến của chúng con? Xin Đức Cha giải thích để chúng con có thể hiểu được một cách tường tận hơn.
Khi chúng ta có cái chiều sâu rồi thì từ cái chiều sâu ấy chúng ta nhìn đến ông bà tổ tiên, chúng ta được ánh sáng của đạo Chúa, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một nhiệm vụ khác là có sự trưởng thành trong đời sống. Trước hết là trung thành, thì thứ hai là trưởng thành. Chúng ta ở trong đạo Chúa, ở trong giáo hội, chúng ta trong tổ quốc, chúng ta làm gì? chúng ta phải trưởng thành. Vô lẽ mà sinh ra một đứa bé mà ăn mãi mà nó không lớn. Mà có khi chúng ta là những đứa bé thân xác thì to, mà cái sự nhận xét của chúng ta và cái lối sinh hoạt chúng ta là vô trách nhiệm, không có trách nhiệm, nên chúng ta là chưa trưởng thành. Trưởng thành thế nào? Ví dụ như nói một người công giáo, cứ nói là nói làm sao để tôi làm vậy, nhưng mà người công giáo không có, không biết chọn lựa. Một người công giáo không biết dấn thân, một người công giáo không có thấy mình có nhiệm vụ phải phụng sự Chúa, phải làm cho anh em mình biết Chúa, biết sự thật, và mình phải dấn thân trong xã hội theo cái đường lối của Chúa và Hội Thánh dạy mình, thì không trưởng thành. Người ấy chỉ đòi hỏi thôi, Chúa làm gì cho tôi, giáo hội làm gì cho tôi, và chê và phê bình, nhưng mà hỏi anh đã làm gì chưa? Thì chưa đấy. Thì đối với tổ quốc cũng vậy, chúng ta phải trưởng thành. Và đối với gia đình cũng vậy, cái đứa bé thì nó đòi mẹ nó phải bế nó, đi đâu thì nó bắt mẹ nó phải ở nhà với nó, chứ nó không rời mẹ nó. Còn khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta không đòi mẹ phải bế mình nữa. Ngược lại, chúng ta phải nói với mẹ, mẹ đã thương chúng con nhiều rồi, bây giờ mẹ đừng quét nhà nữa, để chúng con quét nhà hộ mẹ. Mẹ đừng thổi cơm nữa, chúng con thổi cơm để hầu mẹ. Mẹ không cần đi chợ, chúng con, mẹ muốn cái gì chúng con đi chợ làm cho mẹ. Nói một cách đơn sơ như vậy. Thì đối với bố, bố phải hoạt động, làm nhiều, nuôi chúng con bây giờ để chúng con lại làm nuôi bố. Mà đối với tổ quốc thì chúng ta thấy là thôi bây giờ thì mình cứ là lấy được cái gì thì lấy, mình cứ ăn trộm được cái gì thì ăn trộm, tham nhũng được cái gì thì tham nhũng, thế thì còn gì đất nước nữa. Chúng ta ai cũng chỉ nghĩ tới mình thì làm sao mà còn đất nước nữa. Chúng ta nghĩ đến đại cuộc, nghĩ đến việc chung, nghĩ đến quê hương thì chúng ta mới trưởng thành. Và chúng ta trưởng thành cho đến mức độ là hy sinh vì đất nước. Cho nên chỉ người giáo dân, người công dân mà không trưởng thành thì chỉ đòi hỏi đất nước, đòi hỏi giáo hội làm cho mình, chứ không đóng góp và không là phục vụ như là những người con trong gia đình đã trưởng thành.
Kính thưa Đức Cha, đã có chiều cao, đã có chiều sâu, thì chúng con cũng nghĩ rằng cuộc sống chúng con cũng có một chiều rộng. Ý chúng con muốn nói là như thế này, là ở trong đời sống, chúng con sống là sống với, sống bên, sống cùng những người chung quanh. Từ đó tạo nên một mối liên hệ giữa người với người. Vậy thì thưa Đức Cha, ở trong mối liên hệ đó thì đâu là cái bề rộng của tình nhân loại mà chúng con cần có trong cuộc sống của mình?
Mình sống không phải có mình. Dù là tự do mấy thì cũng sống có những người xung quanh mình. Người da vàng, da đỏ, da trắng cũng có những người trí thức, cũng người lao động, cũng có những người dễ tính, dễ thương, cũng có những người khó tính, khó nết. Nhưng mà tất cả là bạn hữu với nhau cả. Tất cả là anh em. Bốn bể chúng ta đều là anh em. Không phải là chỉ cho thương những người thương mình, chào những người chào mình, như Chúa đã dạy trong sách Phúc Âm. Thương kẻ ghét chúng con, làm ơn cho kẻ làm khốn chúng con. Thì chúng ta có người bằng, có cái tình bằng hữu. Cái tình bằng hữu ở đấy là chủ ở tại chỗ nào, là tình thương ấy chủ ở tại cái chữ tín, tín nhiệm nhau. Đấy. Người bạn tốt là cái người mà ai có thể tín nhiệm được hết. Có thể nói chuyện, có thể trao đổi, có thể chia sẻ và không sợ mất mát gì. Vì họ không lật lọng mình. Họ không phải cái cái thứ lừa thầy phạt bạn. Họ nói cái gì thì người khác tin mình. Và chính cái điều ấy là cái điều mà những người hướng đạo học đó, sống theo danh dự. Sống danh dự, khi mà người ta không tin mình được nổi, hết danh dự rồi. Có nói gì, có giàu đến đâu, có chức phận gì cũng mất danh dự rồi. Mà có một vị đã nói, tôi mất tất cả trừ ra danh dự. Gặp chiến tranh, đất nước điêu tàn, chúng của cải hết cả, nhà cửa không còn gì. Tôi mất tất cả trừ danh dự. Danh dự không bao giờ mất, vì danh dự là cái mà tôi mang trong cái bản thân tôi. Thì cái danh dự ấy là sống sao mà cho người ta có thể tin mình được. Và chung khi mà trong một xã hội ai cũng tin ai được thì xã hội tốt và thiên đàng, và ai cũng có thể tin đến cái tình thương của người kia được, ai tin đến được cái sự chân thành của người kia được thì điều ấy tốt nhất. Và cái điều ấy gọi là tín thành, sống là có chữ tín, có thể tín nhiệm nhau được. Đối với xã hội chúng ta sống chiều rộng thì điều ấy trong quan trọng.
Kính thưa Đức Cha, sống thì có một cái viễn ảnh. Thế thì trong cuộc sống của chúng con, có người nhìn viễn ảnh của mình một cách bi thảm, mà cũng có người tô màu cho viễn ảnh của mình với nhiều màu sắc tuy rực rỡ mà chưa chắc là đã có thật. Vậy thì theo Đức Cha, chúng con nên nhìn viễn ảnh của cuộc đời chúng con với nhãn quan như thế nào?
Tôi thấy cái điều quan trọng mà cũng là cái đường lối tôi đã chọn trong cuộc đời của tôi là chúng ta phải nhìn với tất cả niềm hy vọng. Hy vọng đây không phải chỉ đợi chờ thôi, hy vọng đây không phải là những ước muốn thôi, nhưng mà ước muốn trong hành động. Đây là một cái danh từ mà trong năm nay Đức Thánh Cha đã đặt ra trong tài liệu về năm thánh đó. Năm C của lịch phục vụ là cái năm mà chúng ta đào sâu sự hiểu biết và sự kính mến hành động theo Chúa Thánh Linh, và cũng là năm mà chúng ta sẽ học hỏi nhiều về niềm hy vọng. Đó. Và như thế thì Đức Thánh Cha lại có một cái sứ điệp cho tuổi trẻ của năm 2000. Cái này là năm 2000 thì tuổi trẻ làm gì? Năm 2000 thì tuổi trẻ là những chứng nhân của hy vọng. Đấy. Chứng nhân của hy vọng. Nhìn tuổi trẻ sống thì người ta thấy rằng đáng hy vọng thật. Và chúng ta hy vọng mà không đến nỗi phải thất vọng về tuổi trẻ. Thì tôi đã chọn cái danh từ hy vọng là bởi cái tiếng Latin hy vọng là spes, mà chữ spes đó thì lại gồm có bốn chữ S, P, E, S. Thì bốn chữ ấy, bốn chữ đầu của bốn danh từ. Nhưng ngược lại, bốn danh từ ấy mà dịch ra Việt Nam thì tôi chọn được là bốn chữ V. Thành thử khi mà nói hy vọng thì là một chương trình để mà sống, và sống theo bốn cái chữ P ấy. Chữ P thứ nhất là phục vụ, thành nó là sánh với chữ S trong chữ spes, nghĩa là servire, phục vụ. Phục vụ là cái tinh thần mà Công đồng Vatican đã dạy chúng ta. Đây là một hội thánh, không phải là khải hoàn tự phụ, nhưng mà là một thánh, một hội thánh có tinh thần phục vụ. Không phải làm chủ, nhưng là làm tôi tớ, là những người bạn để phục vụ nhân loại với tất cả lòng khiêm tốn, không phải là đem đạo tới bắt người ta theo đạo, cũng không phải tự phụ về đạo mình, nhưng mà khiêm tốn và sung sướng về chúng ta đến với tinh thần của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói trong phúc âm một câu rất quan trọng: tôi đến không phải được người ta hầu hạ, nhưng đến để hầu hạ người khác. Thì cái điều ấy là cái đường lối chung cho tất cả chúng ta và công đồng Vatican đạt. Thành chữ P thứ nhất là phục vụ, chữ P thứ hai là phát triển. Thì trong cái tiếng Latin ấy gọi là progressio, phát triển. Thường chúng ta nói là có đạo để lo đi đọc kinh cầu nguyện, đi nhà thờ, đi lễ, thế thì chỉ có một việc ấy thôi sao? Mà như vậy thì lấy gì mà ăn? Thì có nhiều người là khi mà tôi ở miền Bắc ấy, thì có nhiều người ấy, đi nhà thờ, đi lễ, Chúa có cho gạo mà ăn không? Chúng ta theo Chúa thì chúng ta thấy được Chúa Giêsu. Những người theo Chúa khi nào đói, Chúa cũng phải làm phép lạ cho họ ăn. Đấy. Chúng con hãy đi mua xem thử có gì về cho dân chúng ăn. Thưa Thầy, 5.000 người làm sao cứ được, có gì thì cho. Có thằng bé đưa ra 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa bảo cứ đưa đây, thì Chúa bẻ ra và làm phép cho trên 5.000 người mà ăn không hết. Thành Chúa Giêsu nghĩ đến cái cuộc sống của người khác, mời Chúa đi ăn đám cưới, Chúa cũng đi. Bởi vì Chúa nhìn đến cuộc sống của người khác và Chúa muốn cho người ta cũng ăn ngon và ăn no. Do đó thì tôn giáo không phải là để bảo người ta chỉ đọc ăn chay thôi, cố gắng nhịn đói thôi, hay cứ đọc đi lễ, đi nhà thờ thôi, nhưng mà nhớ đến việc phát triển. Và phát triển không phải là chỉ có kinh tế thôi, mà phát triển con người toàn diện, phát triển con người về thể dục, về đức dục và về trí dục. Tại chứ óc minh mẫn, sáng suốt, thông minh, để mà con người có thể biến cải thế giới được, làm cho thế giới càng ngày càng tươi đẹp hơn được. Phát triển để cho cuộc sống càng ngày càng có nhiều tiện nghi được. Phát triển để cho bao nhiêu cái tiềm năng mà Chúa đã tạo dựng ra trong trời đất này có thể phục vụ con người được. Bởi vì đó là những nguyên lý Chúa để cho chúng ta. Bây giờ cứ tìm cho ra thì các cái nguyên lý trên trời dưới đất lại đúng luật của nó, thì nó vận hành đúng thôi. Trước đây chúng ta chưa dùng về thông tin học được, chúng ta chưa dùng về thiên văn hết cả được, là chúng ta chưa tìm ra các luật lệ mà Chúa đã đặt ra. Khi đã đặt luật lệ rồi, cái phương trình ấy rồi, tự nhiên nó đúng, mà Chúa đã để lại từ thuở đời đời nó như vậy. Nên chi phải có phát triển. Cái thứ ba, chữ P thứ ba là phúc âm. Phát triển con người toàn diện, tinh thần cũng như vật chất, nhưng mà để hướng về như phúc âm. Phúc âm là cái bộ luật lớn của chúng ta, mà tôn giáo nào cũng chấp nhận. Và cái quyển sách mà trên thế giới hàng năm xuất bản nhiều nhất là quyển phúc âm. Bởi vì đem tin mừng của Chúa đến cho chúng ta và dạy chúng ta biết thương yêu nhau, biết theo cái văn hóa của sự sống, chứ không phải cái văn hóa của sự chết. Chúa đã nói tất cả trong phúc âm, tôi không cần nói thêm nữa, nhưng mà nói ba chữ P: phục vụ, phát triển và phúc âm. Cái chữ P thứ bốn là chữ phận sự, chữ S gọi là sanctificatio officii, là sanctifier le devoir, nghĩa là thánh hóa trong phận sự của mình. Nhiều khi chúng ta được học đấy, làm thánh, làm sao tôi có giờ để đi hành hương? Chưa phải là hành hương mà thánh. Tôi có giờ để đi thang thành Trung Hoa để được vào bắt tay Đức Giáo Hoàng, dự lễ Đức Giáo Hoàng, cũng chưa phải điều ấy làm cho mình nên thánh. Thì tôi để đi lần hạt cho nhiều đọc kinh cũng chưa phải lên thánh. Nhưng mà chính là làm bổn phận của chúng ta. Bổn phận nghĩa là cha ra cha, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, vợ ra chồng, con cái ra con cái, lính ra lính mà quan ra quan. Chúng ta hay làm lộn sàng ngầu hết. Cái công việc chính của mình thì không lo, đi lo công việc của người khác, đi phê bình người khác, chỉ trích người khác, dạy dỗ người khác, còn chính mình thì không chịu dạy mình bao giờ hết. Thầy như chúng ta nhiều khi hóa ra mình là thằng mất dạy nhất. Bởi vì mình cũng dạy mình thôi, có ai dạy mình nổi, thầy giáo nào mà dạy mình nổi nếu như mình không học thuộc bài, mà chính mình là người dạy mình. Điều đấy khi mà chúng ta nói cho rõ, nếu chúng ta thánh hóa trong Phật sự thì nên thánh. Các nước đó, nếu mà những cái ông dân biểu với nghị sĩ mà thánh hóa trong nhiệm vụ, làm cái phận sự họ cho tốt, cái chữ P mà phận sự đấy làm cho tốt, thì tự nhiên cái luật lệ trong nước nó tốt thôi. Những người làm cán bộ trong nước làm cho tốt thì làm sao có tham nhũng được, làm sao mà có áp bức quần chúng được. Bởi vì cái nhiệm vụ ông giáo mà dạy cho tốt thì cả một cái lớp thanh niên ấy sau đấy nó là những con người tốt trong xã hội của chúng ta. Một ông bác sĩ, một bà bác sĩ mà làm đúng nhiệm vụ của mình thì dân chúng được sức khỏe, bảo vệ sức khỏe và chữa trị đúng mức. Thành thử là cái người nào cũng làm trọn cái nhiệm vụ của mình, đúng bản phận của mình thì cuộc đời tốt. Nhưng bây giờ bà là mẹ nhưng bà không lo cho con, bà cứ làm độc việc xã hội không thì lấy ai, ai mà giáo dục con. Việc xã hội làm đúng mức vừa phải, nhưng mà đừng quên việc gia đình. Bốn cái chữ P ấy làm ra cái danh từ hy vọng, và bốn chữ P ấy là nó mang lợi cho chúng ta để chúng ta có sức mà thay đổi thế giới này. Khi chúng ta biết phục vụ, biết phát triển toàn diện con người, biết mang phúc âm đến để cống hiến cho anh em, chị em của chúng ta, và biết làm phận sự chúng ta cho đúng, đó là làm thánh.
Hạnh phúc của con.
Cha. Khi nghe Đức Cha trình bày về đường tu đức hy vọng, chúng con cảm thấy hết sức là phấn khởi, hăng say và muốn sống trọn vẹn cuộc đời của mình trong tinh thần hy vọng đó. Thưa Đức Cha, giả như là trong tinh thần hăng say đó, chúng con muốn tiến thêm một bước nữa là muốn sống không những tốt đẹp cho cuộc đời riêng mình mà còn muốn thăng tiến và biến đổi cả môi trường xã hội mà chúng con đang sống ở trong đó, thì thưa Đức Cha, có nguyên tắc nào mà giúp chúng con thăng tiến và biến đổi xã hội chúng con hay không?
Thì trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta thấy là xã hội phải thăng tiến, mà không phải thăng tiến ngang mức độ nào rồi dừng, nhưng mà cái sự thăng tiến ấy là phải liên lỉ, mới dừng lại là chết. Thành thử là cái điều quan trọng mà muốn thăng tiến thì cần phải liên đới. Vì bây giờ là gọi là thời đại của là toàn vụ hóa của nhân loại, nên chi không có cái gì mà ai đứng ra ngoài mà chịu được cả. Điều ấy chúng ta càng cảm thấy một cách rõ rệt hơn nữa là hiện giờ đây, trong 3 tuần nay, các giám mục, nói đúng là hơn 300 hồng y và giám mục của Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ đã họp tại Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục của châu Mỹ, để bàn về vấn đề là làm sao mà đi đến năm 2000 và mang một sứ điệp mới cho dân chúng ở châu Mỹ. Thì tôi đã gặp một số hồng y và giám mục và hỏi họ, thế thì các vị năng đặt đến vấn đề nhiều nhất vấn đề gì? Họ nói rằng vấn đề liên đới. Muốn liên đới thì phải đoàn kết. Tại sao mà đi họp châu Mỹ Latin với cái châu Bắc Mỹ, là hai cái thế giới nó hoàn toàn khác nhau. Một bên thì thế giới tiêu thụ xa hoa, còn một bên thì thế giới nghèo đói rồi bạo lực, mà lại đi họp chung với nhau. Một bên là thế giới cho vay, mà một bên thì thế giới là bị nợ quốc tế mà xác sơ. Thì hai chuyện gì mà họp nhau thì vấn đề nó khác nhau. Nhưng bây giờ mới thấy là có những vấn đề mà nếu mà không họp chung với nhau thành một nước Mỹ, một châu Mỹ thực sự liên đới với nhau, đoàn kết với nhau, nhìn thẳng các vấn đề thì không giải quyết được. Và các vị mới thấy này, đúng là Đức Thánh Cha có một cái nhìn rất là tiên tri và một cái nhìn rất sáng suốt. Như trước đây Ngài đã có cái nhìn về là Âu Châu đó. Ngài nói chỉ có một Âu Châu chứ không phải hai Âu Châu. Ông nói là Đông Âu với là Tây Âu. Phải một Âu Châu thì mới sống được. Bởi vì Âu Châu như con người mà cần phải thở, và phải thở với hai lá phổi. Nếu thở một lá phổi thì không thể sống khỏe được. Thành bây giờ châu Mỹ, Đức Thánh Cha một châu Mỹ mới thấy như vậy. Tôi nói một ví dụ, châu Mỹ Latin bị nợ quốc tế nặng nề. Bây giờ muốn xin cho người ta bớt cái nợ ấy đi, hoặc là bớt cái tiền lãi đi, hay là tha một phần nợ, nếu không thì giả tiền lãi mấy lâu nay thì đã quá cái vốn rồi. Mà cái nơi mà bỏ tiền ra cho vay, ngân hàng quốc tế, quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng liên Mỹ thì nằm ở trên nước Mỹ, ở trên Hoa Kỳ cả. Bây giờ làm sao mà, tất nhiên là nhờ cái việc mà gặp nhau đó, bàn tính với nhau đó, có tiếng nói của các giám mục ở Hoa Kỳ bình vực,